Chính cái điểm đó là điểm mà Phật tử phải lưu ý. Cho nên đó là mỗi lần mà các Phật tử nghe kinh đó, mình đã biết rằng đọc kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, Phật tử mới đọc kỹ lại để Phật tử thấy trong đó nó có rất nhiều điều rất đơn giản, nhưng mà trong đơn giản đó nó lại vấn đề phạm tội mà đồng thời làm cho mình tăng công đức và giảm công đức. Tự thấy vậy là mình mới thấy rằng nó có nhiều cái không thôi. Cho nên nhiều người mà lần trước mà mọi lần mà lúc mà chúng tôi tụng kinh đêm vậy, cứ nói cho mọi người mình đêm nghe rất nhiều cái lỗi trong chùa mà người Phật tử không nắm vững được, và nghe đó mình phạm vào các cái điều đó nó làm giảm đi cái công đức của mình đó. Mà khi mình cứ nghĩ rằng mình đi chùa là cứ có phước thôi, nhưng mà mình không biết rằng có thể là đi chùa có tội, ở nhà có thể không có tội bằng đi chùa, nếu đi chùa mà không đúng nghĩa của nó đơn giản thôi. Cho nên có nhiều Phật tử ở chùa lâu năm, có nhiều Phật tử ví dụ như ở đây có nhiều Phật tử 20-30 năm ở đây, tức là khi mà có mặt ở chùa này chính chùa chưa ra đời, và cái chùa ra đời cái đây 20-30 năm, thì nhiều Phật tử đó là như ở các tỉnh khác, một số miền cũng biết là Phật tử mà qua ông sư hoặc qua ông thầy mới về không có ra gì đâu, bởi vì họ lâu năm quá rồi, thành ra tự ngã họ cao rất là cao đó. Nên là mấy bà đó cũng nếu mà gặp lúc mà chúng tôi còn trẻ gặp mấy bà nó cũng coi như là nếu mà muốn thì thôi làm bà ngoại luôn cho rồi. Cho nên ai lúc mà chúng tôi lãnh mấy cái người nào mà mới mà về mà thấy là mấy Phật tử mà họ làm quá thì nó thôi, ai muốn trụ trì thì vô trụ trì, chứ chúng tôi cũng không dám lãnh cái chùa đó, bởi vì mình biết rằng nếu mình lãnh cái chùa đó sẽ làm cho họ sinh thêm bản ngã và họ khổ sở lắm. Họ muốn là mấy ông thầy về đó phải nghĩa là theo họ, phải theo chiều theo cái ý muốn của họ, tức là bản ngã cá nhân của họ, rồi nghĩa là họ nói là phải nghe. Rồi có nhiều Phật tử là có nhiều chùa mà Phật tử biết rằng họ cô lập cả về kinh tế, thành ra mình thấy rằng vậy là Phật tử nó càng ngày nó càng tội nhiều, chứ không phải là phước nhiều. Là vì sao? Là vì hết thương ông thầy nào á thì đem đủ thứ đồ ăn á, mình căng tù hủ rồi tốn tiền không sợ, còn ông thầy nào mà về mới đầu vô mà thấy là cái vô đầu mà thấy lễ vật không kém thì bắt đầu nước tương kho hoặc là đồ lôi thôi biết ông thầy mà không chịu hết nổi. Vì nếu mà người ta tu vì tình cảm á, thì ngay nơi đó là họ đã là mất thức ăn luôn rồi. Là ông thầy cũng về, nếu ông thầy cũng về cũng không có chánh đạo, cũng không có công minh chút, không coi như mọi việc, không có riêng tư thì coi như là ông thầy đó bị thất bại. Mà nếu ông thầy nào mà ông khôn chút về biết là qua gặp cái bà già đó, hoặc cái gặp cái bà mà hộ pháp đó, mà bây giờ có một số chùa có những cái gì là chủ chùa đó, phải gặp nó rồi nói to nói nhỏ đồng thời á, sẽ phải dễ sao mình nghe vậy riêng hơn đó, thì ông thầy đó được yên. Còn cái bà đó thì coi như bà cũng như là chủ chùa rồi. Mà nếu mình làm cái chùa mình làm chủ á, thì mình tự biết rằng ông Phật mình cũng làm chủ luôn đó. Cho nên công đức không bao giờ tăng trưởng đâu, mà cái ngã mình nó sanh ra. Rồi nhiều Phật tử vậy làm càng ngày nó càng lụn bạn đi, và cái giáo lý nó không phát triển được. Khi nào mà tình cảm nó lấn áp được lý trí và đồng thời nó khả năng triệt tiêu trí tuệ, thì ngay lúc đó tình cảm nó bị rơi vào trong một cái si mê và phiền não. Cho nên cái người có trí tuệ là đầu tiên về là phải giải tỏa được những cái vòng đai đó. Tức là cái người Phật tử sẽ thấy rõ rằng trách nhiệm cho bổn phận mình là hộ pháp. Hộ pháp tức là ủng hộ chánh pháp, ủng hộ những điều tốt đẹp, chứ không vì cá nhân và vì không vì cái tư lợi, tức là không vì tình cảm của mình. Nếu mà mình vì tình cảm của mình thì ngay đó mình rơi vào bản ngã, và chỗ đó cái người Phật tử đó phạm tội chứ không phải là tội nghiệp. Cho nên có nhiều Phật tử mà đi chùa quá lâu đi, rồi hoặc là gọi là Phật tử lâu năm ở chùa đó, nhiều khi trái cây rồi mà cúng lên bàn á, lên bằng bằng thờ bằng Phật á, nhưng mà nhiều Phật tử kêu bằng loại mà lâu năm á là kỳ trụ trong chùa, rồi cúng xong rồi cái muốn thì cứ bỏ vào giỏ lấy về để con cháu được nha, thì Phật tử biết là cái chuyện nó rất đơn giản, coi như mình thấy bên ngoài không có gì hết. Rồi nhiều ông sư trụ trì đó hoặc ông thầy trụ trì cũng thấy vậy cũng không có gì, ông nghĩ rằng bà cũng lâu năm mà cống hiến cho chùa, mai nó phải là Phật tử lớn mà thuộc về loại lão tướng ở chùa nữa, chứ kỳ trụ để thành ra chuyện mà trái cây cúng rồi bà đem về nhà và phải làm gì phải làm, không có gì phải nói đâu, hoặc muốn lấy phải lấy, phải lên cái giỏ rồi phải lên trên chùa nó tuốt vô giỏ mới về, cũng phải nói vì bà là lâu năm thứ hai nó vẫn có công lao rất nhiều. Nhưng mà chính điểm đó làm cho người Phật tử đó gọi là không hay được. Ở Phật tử biết cái mà của mà cúng trên chùa mà cúng trong Phật đó thì gọi là cúng thường trụ tăng đó, thập phương tăng, tức là cúng Phật đó là cúng cho cái của mà của chung đó, là không có còn ai có cá nhân ở thân. Và cái người mà quyết định duy nhất á là thập phương tăng, tức là những người tăng trong chùa đó mà quyết định. Và cái vị trụ trì đó khi mà muốn cho một cái vật gì mà cá nhân đó phải họp tăng lại mà nói, à, bây giờ tôi muốn cho cái đó đó tăng đồng ý với đây cho. Nếu mà vị trụ trì đó lấy cho mà không thông qua chư tăng trong chùa đó, trụ trì đó phạm tội trộm. Chứ không phải nói trụ trì là tôi là trụ trì là xếp ở đây có quyền tôi muốn lấy thì lấy, muốn cho ai cho, tôi muốn cung phụng người nào cung phụng, người đó phạm tội của thường trụ tăng, tức là tội. Mà tội của thường trụ tăng là nó nặng gấp triệu lần cái tội ở ngoài. Ở ngoài ăn trộm con gà nó chỉ mất một con gà thôi, con gà trả không bao nhiêu công lao. Nhưng mà ăn trộm ở trong chùa tức là phạm thường trụ tăng á, là cũng bá tánh cúng chứ không phải là chỉ một người cúng thôi. Tức là khi mà vào chùa thì nó gọi là chùa này là chùa của bá tánh tư gia. Thành ra làm đến cái chùa này là mình chỉ có trách nhiệm là trụ trì, tức là quán chiếu gìn giữ, chứ không phải là mình có quyền sử dụng mà tính cách cá nhân. Nếu mình sử dụng tính cách cá nhân mà không thông qua và đồng thời mang tính cách mà gọi là giới luật ha, thì người đó vi phạm mà cái luật mà còn về mà phạm vào thường trụ thì nó nặng lắm. Ngay cả chúng tôi mà nghe nói ta cũng không dám nghĩ tới, nó nhẹ chứ mình. Tức là sau này đọa lắm. Có việc mà mình thử đọc các chuyện mình nói rằng có nhiều vị đó là trụ trì, tức là trong quá khứ trụ trì, mà khi mà chết đi đó rồi phải đọa làm con heo, rồi phải bị nữa là người ta là xẻ thịt bao nhiêu đời kiếp vậy để đền lại cái việc đó, vì lấy của thường trụ tăng mà sử dụng riêng cái nhân mình đó. Tức là người ta phải đọa lạc để mà phân thay nhiều mảnh vậy đó, cứ mỗi ngày đã đọa lạc rồi phân thay làm heo mà bán khắp chợ vậy để cho người ta ăn mà đền lại gì đó. Có gì quý vị đọc lại Vũ Thiền Lâm Tổ cũng thấy cái chuyện đó, nó có gì mà thật sự là như vậy thôi. Thì một ông thầy trụ trì ổng tu ổng không được quyền vậy, mà bây giờ cái bà ở ngoài bà vô bà lấy đó rồi bà bỏ rồi bỏ bà đi về, mà nếu mình không thấy được cái tội đó thì ngay đó họ đã đọa rất lâu rồi. Mà còn nữa đơn giản, dĩ nhiên là người trụ trì phải có trách nhiệm phải nói cho họ biết rằng cái đó là của thập phương tăng, khi mà cần phải có phép. Nếu mà vị tăng họ lấy đó mà họ cho đó thì nó lại không có phạm. Cho nên mà nếu mà có gì mà nếu vị thứ gia mới đọc trong giới, nó có gì giới đọc nghe mình nghe mình cũng cạnh mình mà không biết rằng công luật nó cái xử phạt như thế nào, nhưng mà rất khó khăn. Cho nên một vị sa di ăn trộm bảy trái cây, rồi một vị sa di khác lấy trộm của chúng tăng xuống đỉnh đường hàng đó. Tức là ông sa di đó khi mà ông chặt đường hàng xong á, rồi là ông mới còn những cái đường hàng nhỏ ông mới lấy rồi ăn đi, cả hai đều phạm tội đoạn. Tức là lấy trộm của chúng tăng dài trái cây hay là chặt xuống đỉnh đường hàng đều phải bị tội tội đoạn đó. Nếu mà luân là nói là như vậy. Nhưng mà sau này rồi cái gì đó cũng thời gian làm cho thôn thai đi, rồi không có ai làm cho một cách rõ ràng. Mà khi mình không làm rõ ràng, tức là ngay đó mình đã bị mất cái hạt giống, tức là mình không nhìn kỹ được cánh pháp, nó cứ dựng cơ đó và nó yếu lòng được. Giống như một cây mà nó không được dinh dưỡng đầy đủ á, thì thời gian làm cho nó suy tàn, nó lụng lầm lụng dần. Thành ra cái tu mà nó không thành tựu nhiều tại là sao? Chính cái nguồn gốc không thành tựu đều là vì do nó lơ lỏng từ đầu và do mất phước báo ngay từ đây. Bởi vậy nó quan trọng lắm. Thì chúng tôi nói gì cũng chuyện nghe là ngay cả khi mà bản thân chúng tôi có thể ở chùa là cả 30 năm đi đó, nhưng mà mỗi lần mà khi mà chúng tôi sử dụng tài vật hay những gì là chúng tôi sẵn sàng có thể chịu ơn một người nào đó mà không dám nghĩ tới, mà nghĩa là xài cũng ba tấm rất là đa dạng đến nỗi sợ rồi đó. Tức là nếu sau này mình có làm cả, có lẽ cả một người nó khỏe hơn mình cả sắp ba tấm. Mặc dù là mình có khả năng tức là thuyết giảng và đồng thời mình học là mình kiến pháp lại gọi là độ sanh lại đó, thì mình bù được cái mà mình hưởng để mình đền bù lại cái đó. Bởi vì đàn a chính chủ đó, khi mà người ta nuôi dưỡng một người tu hành là để người ta làm cho người đó có thể dạy đạo lại chúng sanh, thì cái người dạy đạo chúng sanh là đền ơn quá đáng. Nhưng mà mình vẫn còn sợ, vẫn thấy là thấy không bảo đảm. Giống như nói là gửi tín dụng thì không có bảo đảm đó. Không, thật sự là vậy. Bởi vì nó tín dụng nhưng mà nếu quá nó tín dụng luôn đó, thì mình cũng chịu không. Vì nếu mình cài của ba tấm chúng nhiều quá rồi mình không tu hành đúng đó, thì mình phải đền lại. Cho nên trong chân lý quý vị đọc tới cái đoạn mà có một vị sư, vị thiền sư đó, ông tu tức là chuẩn bị đến a la hán, tức là nhập chức nhiều lần vậy mà không được các a la hán, không biết tại sao mình không các a la hán, thì mới dùng thần thông, dùng cái trí tuệ suy nghĩ mới thấy rằng khi đó mình ở trong một cái nhà mà chính chủ đó nghĩa là trồng nấm vậy đó, nuôi ông ta ăn mừng lắm á, vậy là 20 năm. Cho nên cho vì cái phước mình tu mình không tiêu hết được cái nghiệp đó và mình không thể nào trả được hết, cho nên do đó mình không có chứng được a la hán. Cho nên cái chức thiền nhập thiền rằng nó không có thể thành tựu được, tức là không giết một trí sinh tử. Cho nên vì đó tự mình đầu thai lại làm nấm luôn giường 20 năm để cho người chủ nó hái, hai hai mươi năm bán ăn thỏa mãn rồi, ngài đó là hả? Đó quý vị đọc lại những chân lý của sư biết đó, quý vị đọc đọc cái đoạn đó. Chứ không phải nói là mình ăn nấm rồi nó ngon nó ngọt, mình ăn hoài mình hái nó vậy. Cái mình ăn hoài mình hái chừng nào thì nghe đó tội nó tăng mạnh. Vì cái đó ở đâu mình có, mình chỉ là mình khi mình ăn đó tức là mình dâng lên. Anh người ta dâng lên ra rồi mình ăn cái quả đó. Nhưng mà từ đâu có quả, tức là phải có dâng, tức là công lao sức lực tất cả gì nó dồn cho mình. Mà mình không tiêu hóa được nó thì bắt buộc mình phải đền lại đó. Cho nên Dung thường nữa nó hay nói là sao mà mình phải làm thân trâu ngựa mình đền bù kiếp ma. Mình làm thân trâu ngựa là sao? Có nghĩa là vì nếu mà mình sống mà mình nghĩa là mang ơn của mọi người, mình không đền lại được ơn mọi người thì chắc chắn một ngày đó mình phải trả lại cái đó bằng nhiều cách. Mà ta dùng chỉ làm con câu ngựa, ví dụ con câu á, nó kéo cài rồi nó ăn gì, phải không? Ăn cỏ mà bị đánh bị kéo cài. Con ngựa nó ăn gì? Ăn cỏ chứ đâu có gì ngon lành đâu. Mà bị người ta bắt kéo xe khổ cực suốt ngày rồi, rồi đến chết chết xong rồi con câu người ta lột da làm sống thịt tan, nhưng mà vẫn chưa đền bù được là vì tại vì mình đã do dây gì mà. À, tức là vì mình đã nghĩa là sử dụng một cách nào đó phung phí hoặc gì đó mà mình không có đủ sức nên là tiêu quá. Giống như mình tích nhiều mình không tiêu thì tự mình phải bị cái gì thiếu gì. Nó đơn giản mà. Cho nên khi mà chúng ta học đạo á, và chúng ta học giáo lý thì chúng ta phải biết rằng trong mọi cái hành động ngôn ngữ của mình, từ lời nói, việc làm và suy tư mình, nó đều mang theo phước và quả hết. Đó. Cũng như lời nói của mình nè, nếu mà mình nói ra một lời nói thì lời nói của mình nó chẳng có tiền mua. Nhưng mà nếu mình nói tốt á thì làm mọi người vui lòng, làm mọi người đều sung sướng. Mà mình nói lời nói ác nói xấu á thì tự mình hại người khác và tự mình hại mình. Đó, cho nên trong luật nó có một câu là con người thường thường á, trong miệng con người là có cái búa để sẵn, mà nói lời nói ra là nếu lời nói dữ là tự mình hại lấy thân mình. Giống như con mình nó có miệng mình nó có sẵn cái búa này, mình nói ra là tự nó cắt cái đời sống của mình. Nên ngày xưa nếu mà ta nói bậy một câu là có thể bị tru nghiêng cái tam tộc, tức là một lời nói mà có thể hại vậy. Và nếu mà ngay trong đời hiện tại mà mình nói bậy, mình nói chẳng hạn bây giờ trước đời sau cũng nghĩa là mình nói phản động hay này kia đó thì mà tự biết ở tù vậy đó. Và đồng thời nếu mà mình nói lời nói dữ của người xung quanh, bà con thân nhân mình, hay mình nói ác với người khác, mình có thể bị đối đáp lại, tức là mình bị người ta đánh đập mình. À, thì Phật tử biết rằng người ta nhận định con người bằng ba cái hình ảnh. Một á tức là thân nghiệp, tức là hành động của mình tốt hay xấu. Hai là khẩu nghiệp, lời nói mình truyền hay giữ mà đồng thời xấu đẹp. Thứ ba đó là ý nghiệp, tức là tư duy của mình tốt đẹp hoặc không tốt đẹp. Ba cái đó tạo tung lại tâm người, và từ tâm đó người ta nhận định sự từ đó là tốt hay xấu. Mà ba cái đó nó dồn qua là hình thức mình và đồng thời ngôn ngữ của mình. À, mà nếu ngôn ngữ mình sai lạc là đúng hành vi kịch. Do đó nên khi mình nói hoặc mình làm một khi tới gì thì là Phật tử mình phải chú trọng của nó. Và mình mới biết rằng khi mình bước ra trong cửa chùa thì mọi cái hành động của mình đó, nó đều mang theo cái nhân và cái quả của nó. Mình làm một cái mà nó tăng thêm phước, mình làm một cái nó tăng thêm tội. Mà hai cái đó nó tăng với nhau. Đó. Không có ai chịu trách nhiệm với mình hết, mà chính mình chịu trách nhiệm của mình. Không có một người nào bắt tội được hết, mà chính mình tự mình phải trả cái nợ đó. Cái mình đừng có sợ là mình vô chùa rồi mình làm cái gì tội rồi ha này Phật hay là tiên hay là thần hay này kia là họ bắt tội mình, hay là xuống dưới đó địa ngục kim dương gì đó phải hành hạ mình. Không có một người nào hành phạt mình, mà chính ngay cái bản tâm mình, tức là chính ngay cái căn trong tâm lý của chính mình phải trả lại cái nợ đó. Khi mình nói một lời mà nói nào mà nó ác độc, mình đừng có sợ rằng người khác sẽ hại mình, mà chính mình biết rằng cái công lý đó sẽ hại mình. Cũng giống như là các Phật tử biết người ta dùng cái ngôn ngữ rằng thế gian mình hay là ca dao mình hay câu á, tức là người ta hại không sợ,